Sài Gòn ngày 27 tháng 10 năm 1973. Chí nguyện tâm thành chân hóa giải, mọi điều tham ẩn lý phân quay, không không mà có sao không đậu, tranh đấu làm chi khổ hận hoài. Mình đã nói rằng mình tu theo Phật, mình phải có cái chí nguyện, cái tâm mình phải thành, thì cái chuyện cái gì chân chắn nó sẽ đi đem đến cho mình. Còn mình nuôi những mọi điều tham hận, rồi mình nói này nói kia nói nọ, thì con gốc có chỉ cái sân si không, ở đời cái oai nghi đó không có đúng đắn. Không không mà có sao không đợi, tự nhiên nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên các bạn đã quá trình, nhiều người đau khổ, nghèo khổ, muốn ước ao có một cái cơ hội làm ăn nhưng không bao giờ có. Rồi tự nhiên trong cái ngày đó mình không có nghĩ tới, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng tới với chúng ta. Không không mà có sao không đợi. Những người tôi ở đây nói tôi công phu bao nhiêu năm nay, nhưng mà rốt cuộc tôi không thấy cái gì. Nhưng mà ta thấy không thấy đó, mà chúng ta cương quyết tiến tới á, tự nhiên nó phải có. Coi thử mình chịu bằng lòng đi theo cái đường lối kiên nhẫn, mà mình đã hứa hẹn với trời Phật rằng tôi nguyện tu hành, mà tôi không có chấp hành mấy cái đường lối đó thì làm sao mà có được. Tranh đấu làm chi khổ hận hoài, trong cái tâm mình không có nuôi dưỡng sự tranh đấu nữa. Tranh đấu một lần là đau khổ một lần, tối tâm một lần, làm cho con người nó chậm tiến chứ không có bao giờ tiến được. Qua cân nguyên lý an bài, sanh rồi phải diệt, ai tàn hơn ai. Đó, cái luật định của qua cân nguyên lý nó đã an bài vậy. Sanh ra là diệt. Cái tâm của người sanh ra tham muốn đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc người cũng chẳng được cái gì. Không có ai tài hơn ai được hết. Cho nên đừng có nghe cái dư luận người này nói câu, người kia nói câu mà làm cho mình đau khổ. Chính mình phải giải quyết lấy mình trước hết. Tu thờ sở giới sở tai, vẽ bùa niệm chúng thị oai thế tình. Nhiều người tu cũng vậy, sợ giới này cấm giới này, cấm giới kia cấm giới nọ, sợ đủ thứ tai nạn hết. Đổ thừa sao trên trời, đổ thừa tứ hướng dưới đất, vẽ bùa niệm chú thị oai thế tình, nó tu tấn rồi là xong. Rốt cuộc cái gì cũng chẳng ra cái gì hết. Chẳng lo tự xét lấy mình, ai sinh ai tạo thân hình nở nang. Đó, mình không xét lấy mình, nên là cái chuyện gần nhất của mình nên mà không hiểu, mà đi lo hiểu cái chuyện bao đồng ở xung quanh. Bên trong vạch rõ lối đạt, dán thân hai nẻo đàng hoàng công khai. Đó, trong đó nó có hai đà, một đường âm và một đường dương, khi xuống và khi đi nó rõ ràng, nó đàng hoàng công khai chứ không có giấu giếm. Cho nên những người tu của chúng ta ở đây nhắm mắt thấy ánh sáng mới biết được cái điển âm dương, cái quyền điển âm dương có thể do nhập sát mà có thể ly khai của bản thể được. Qua sanh tạm trú lập đài, phân minh thiện ác, cảm sai giác lầm. Cơ cấu bản thể của chúng ta thì tạm trú theo cái luật định hóa sanh, lập cái đài, lập thành cái bản thể ở đây. Phân minh thiện ác, trong đó nó có phân minh sự thiện ác cao thấp, tối sáng. Và chúng ta tu càng ngày càng cảm sai, biết sự sai lầm, sự tối tâm, là thức giác những cái sự mưu mô lầm lạc của mình, chính mình đã đặt ra. Tự do thuyên chuyển tự tầm, con đường sáng suốt, tránh lầm tránh sai. Cái phần thiên liêng ở bên trên là tự do thuyên chuyển tự tầm. Chúng ta tu càng ngày càng tiến bộ, càng đi lên cao, chúng ta tự tầm tự tiến, con đường sáng suốt, nó mới tránh được cái sự lầm sai. Nó xa khỏi bản thể, nó mới biết cái tham sân của bản thể. Nó đứng ngoài khỏi gia đình nó dòm vô, nó mới biết cái số người trong gia đình nó đang lẩn quẩn. Còn nếu nó chung đúc vô trong đó, không bao giờ nó hiểu được. Cho nên chúng ta tu ở đây mong một ngày càng sớm càng tốt, có thể ly khai bản thể, đứng trên cao dòm dưới thấp mới biết sự sai lầm của chúng ta. Tu cho dẹp hận bi ai, con đường chân pháp ngày ngày lần theo. Mình tu phải dẹp được tất cả những sự buồn bực của nội tâm mình. Con đường chân pháp ngày ngày lần theo, chúng ta phải tiến theo con đường chân pháp là không không thường trụ mới được. Không không thường trụ chẳng nghèo, lúc đó ta được cái không không thường trụ trên bộ đầu rồi. Gặp ở đâu chúng ta chỉ hóa giải và thanh lọc họ, chứ không bao giờ họ thanh lọc ta được. Nếu mà ta còn nuôi cái có thì tự nhiên chúng ta sẽ bị kích động bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta nuôi cái không không thường trụ thì không bao giờ chúng ta nghèo. Đi ở đâu chúng ta cũng thể giải thích cởi mở cho họ. Họ rối ren, mình không có rối ren thì tự nhiên mình giúp đỡ cho họ, mình làm sao nghèo được. Mình phong phú từ ở bên trong mà ra, trở về nguyên điển chẳng theo thế tình. Mình về cái nguyên điển, cái chân chánh ở bên trên, mình không có theo cái thế tình thế gian bày biểu đủ thứ hết. Thinh không tái ngộ nguyên hình, hành theo chân pháp tự mình tiến tu. Mình thấy bay lên trên nguyên hình cũng như ở dưới thế gian, nhưng mà nó nhỏ nhỏ hơn, nhẹ hơn, nguyên hình sáng suốt hơn. Hành theo chân pháp, mình tiến theo cái con đường sáng suốt, của Đức Phật đã tiến và đang tiến, tự mình tiến tu, mình tự giác tự tiến, chứ không phải là nhờ ai nhắc nhở mình mới tiến. Vượt qua giả cảnh mây mù, cảm minh thế cảnh giam tù chuyển luân đó, mình vượt được cái cảnh mây mù từ bỏ ấp chúng ta đi lên trên, chúng ta mới hiểu được cái thế cảnh là giam cái phần hồn để chuyển luân luân hồi kẹt ở thế gian hoài. Mà chúng ta sống còn vì bản thể, vì ngoại cảnh nữa, thì nó càng đau khổ luân hồi trở lại cái bản tánh. Trước khi chúng ta chịu tu, chúng ta tham hận, mà bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta trở lại sống theo cái ngoại cảnh thì không khác gì trước khi chưa tu. Sanh sanh diệt diệt quay quần, căn nào quả nấy, tự lập tiến giao đó. Sanh sanh diệt diệt quay quần ở thế gian, chúng ta thấy rõ ràng vậy, chúng ta cương quyết. Cái đó cũng khác gì phong ba bão táp, mà chúng ta hiểu rồi. Căn nào quả nấy, tự lập tiến giao đó. Sau cái bão bùng rồi nó đi tới thanh tịnh, mà cái căn quả cái làm xấu thì nó phải gặt hái sự xấu. Mà chúng ta minh bạch rồi, chúng ta sửa cái đường ngay ngắn. Cho nên chúng ta ở đây mọi người đều dùng trung tim chân mày, mà không cho theo bên tay mặt cũng chẳng theo bên tay trái. Đó là chúng ta lần tiến giao một lần hai bên chúng ta xuất phát ra được, thì bên phải và bên trái cái luồng điển nó cũng phải theo cái chân lý sáng suốt của phần hồn đề ra, chứ nó không có bao giờ nghịch được. Mà nó hòa cảm với cái các giới, chứ không phải nó tu vậy rồi mất lòng ai đâu. Mình lo sửa mình tiến về cái không không, nắm chủ quyền cái nguyên điển âm dương của bản thể. Cha trời mẹ đất an bài, lo cho nhân loại ngày ngày tạm yên. Lòng tham tự tạo thêm phiền, phân chia ranh giới dành riêng của điện. Đó, ở thế cha trời mẹ đất, chúng ta dồn đứng ra dồn. Cha trời mẹ đất đã lo cho nhân loại ngày ngày tạm yên, đủ cái cơ năng chuyển biến quá quá sanh phanh, sanh sanh để giúp đỡ con người. Mà lòng tham của mình tự tạo thêm phiền, muốn đủ chuyện hết rồi nó phiền. Chứ chúng ta không có muốn, không có bao giờ có sự phiền. Để tự nhiên như trời đất phân chia ranh giới dành riêng của tiền, cái này có tôi, cái kia của ông, rồi đâm ra đánh đập lẫn nhau, gây những sự phiền não sai quấy hàng ngày, không có đường thoát, chạy đua theo thực trạng của mảnh đất phù sanh này, mà đành phải quên nơi công bằng tinh không ở bên trên. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta không có phân giai cấp, ai kiểm soát ai hết, trong cái bản đạo chỉ nhiều nhắc và đề cập lẫn nhau vậy thôi. Còn cái tu ra thì công bằng bác ái, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cái phần điển của người nào cố gắng tu thì người đó sẽ được hưởng cái phần nhẹ bên trên. Còn người này làm biến, nó sẽ ở lại cái giới nặng của nó. Cho nên cái công bằng bác ái này không ai làm chủ ai được hết. Chỉ mình tự mình làm chủ, tự xây dựng, tự tu, tự tiến mới đoạt tới cái sự nhẹ nhàng ở bên trên. Công bằng bác ái của trời Phật trong cái ai mà nói tôi lo lót được tôi đi lên cao, không bao giờ có cái đó. Tranh giành tạo cảnh lập nền, đâu về cảnh ấy chẳng bền chẳng yên. Ngoài ta có cảnh thiên liêng, hồn đâu phía đó nối liền chúng chung chân. Tranh giành tạo cảnh lập nền, nhiều người tu ở đây cũng vậy, nó có mối đạo tôi hay hơn cái mối đạo của ông, cái chùa tôi tốt hơn cái chùa của ông, thì dành ra mà đâu về cái cảnh ấy chẳng bền chẳng yên, không có yên đâu. Phải dành chừng nào làm đẹp chừng nào thì tới hơi dành, họ dành thét rồi không yên. Chính người tu với người tu cũng yên, mà người đời với người đời cũng yên, là vì sự tranh giành ngộ nhận đó thôi. Mà họ biết rằng ngoài ta là ngoài cái bản thể này, mà cái thể xác này thì có cái cảnh thiên liêng ở bên trên nữa. Hồn đâu vía đó nói liền chung chân, nó không bao giờ xa nhau được. Có hồn có vía nhập xác, cái hồn đã ở giam hãm trong con chim, cái vía ở ngay lỗ rúng. Cũng như tôi thường nói cho các bạn nghe, có một tách nhưng mà nó vẫn liên kết với nhau, chung chân, sống đồng quan chết đồng quách. Rồi lên trên bên trên cũng vậy, cũng chung chân chứ không có bỏ đâu. Mà nếu chúng ta cố gắng tu lên thì chúng ta sẽ quy nguyên và tái tạo cuộc đời sống trên cõi thiên giới, chứ không phải là sống một cõi mờ ám như ở thế gian đây. Đời là có thể rờ mó được thì có ngày cũng phải xa lìa. Còn đạo là không không thường trụ, trong cái không nó lại có cái có, không phụ thuộc bởi ai và nó sẽ cũng không bị tổn thất vì ai. Bình tâm xét cảnh thanh đài, bên trong sẵn có chính ngài dựng xây. Khẩu khai đấu lý hàng ngày, càng sai càng khổ tâm ngài chẳng yên. Đó, ở thế gian mình bình tâm xét cái cảnh thanh đài ở bên trong. Mỗi ngày các bạn tu rồi các bạn nới được ra ngoài hết những cái phức tạp của ngoại xâm, thì các bạn thấy cái tâm lúc nào cũng vô tư vô sự vô lự, không có nghĩ chuyện bậy bạ. Bên trong sẵn có chính ngài dựng xây, là mình tự xây dựng với mình, nắm cái giường mối đó mà đi tiến lên trên tinh không. Còn dùng cái khẩu khai mà lấy cái con tim của cha mẹ này mà đấu lý hàng ngày, so đo suy tính, nó càng sai càng khổ, nó không có làm sao cho mình yên được đâu. Mà chúng ta có cái pháp co lưỡi răng kệ răng, niệm Phật đó là tâm động thần trí. Chúng ta vận dụng cái luồng thanh điển vừa tiếp ở bên trên, chuyển hóa tiếp xúc với cái cảnh nhẹ nhàng ở bên trên, chúng ta cũng vẫn đàm đạo mà một trong nháy mắt là xong một cái sự việc. Ở thế gian nói đi nói lại đấu khai đủ chuyện hết, rồi rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Biết mình tự sửa là cao quý, tự sửa mình là cao quý. Còn dư luận bắt bẻ chỉ trách ở bên ngoài thì nó sẽ quy nguyên về với nó. Có phóng là có thâu, là phải có thâu. Khi nó muốn gây sự động loạn cho người khác thì sự động loạn ấy sẽ trở về với nó, chứ không sao tránh khỏi được sự kích động và phản động của luật định vay trả và quy nguyên. Cái lời của chúng ta xuất phát ra bởi cái sự cấu tạo của năm luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ, mà tùy theo cái cơ năng của mọi người, kẻ nặng người nhẹ, nó có tam giới hạ trung thượng. Hạ giới thì luôn luôn nó đấu tranh, muốn hơn thua, muốn thắng thế. Còn thượng giới nó đi cái hòa giải và trong cái tình thương xây dựng, nó không có tính toán quá nhiều. Cho nên hai giới chúng ta muốn đi giới nào, mọi người đều có khao khát cái tình thương ở bên trên, và mọi người cũng muốn thực thi đem cái sự sáng suốt ở bên trên sau này để cống hiến cho tất cả mọi người được gần mình. Nhưng mà chúng ta nhiều khi vì động loạn của gia đình đành quên cái khả năng sáng suốt của chúng ta, không có chịu tự thăng tiến lên trên, thành nó làm trở ngại, nó làm cho các bạn nặng ngực. Vì cái lý do đó mà một lần lắng nhân ngực là một lần cảnh cáo chính mình, cảnh cáo mình. Sự sáng suốt mình không có bồi dưỡng lên trên bộ đầu mà đem giam hãm vô trong con tim thì nó tù tối. Cái đó là lẽ tự nhiên, nó làm cho các bạn nặng bụng, nặng ngực, rồi làm cho các bạn sân si, thoát ngôn bất chánh, tìm cách ăn thua người này người khác, rốt cuộc sự càng ngày càng thua lỗ chứ không có lợi lộc gì hết. Còn ta tu ở đây, chúng ta thoát cái phàm tâm, chúng ta bước vào điển giới, thì chúng ta phải thanh lọc với giới điển giới, chứ không nên thanh lọc với cái trượt ô của sự dư động của thể xác mà làm cho mình càng ngày càng bận rộn. Cho nên các bạn đã tự kiềm chế được trong cái pháp sơ hồn, pháp luân và ngồi thiền định, làm cho tâm thần của các bạn ổn định, đó là các bạn đi vô cái lối đại hùng, cương quyết sửa chữa cái cơ cấu hiện hành. Và các bạn thường xuyên như vậy thì đi vô cái giới đại lực, rồi nó bộc sáng ra. Lúc đó cái sự thấy nó sẽ giải thích cho tất cả mọi người tùy theo cái khả năng tiến triển của các bạn. Đó là cái đại từ bi trong cái thực hành mà ra, chứ không phải ngồi đó nói khoác mà ra, lý luận mà ra, mượn cái cớ của người này người kia người nọ nói vô ích. Chúng ta thực hành rồi chúng ta cũng sức ngon như những người khác, nó cũng quy nguyên ở trong cái cơ giới của tứ đại hợp thành, và cái nguyên lý phát khởi bởi kim mộc thủy hỏa thổ để mượn cái âm thanh giải thích cho những người ở thế gian ở đây. Mà phần sáng suốt của nó là không động về phần hồn, về sự thiêng liêng cao cả ở bên trên, nhiều dắt cái cơ giới ở dưới này. Cho nên chúng ta không phải tu ở đây là chúng ta ngu muội để làm cái tiểu sự, nhưng mà các bạn thành đạt được rồi, các bạn đã làm cái việc đại sự cho bạn, nhiều dắt tất cả những cái sự tâm tối ở trong cơ thể bạn, mà chính bạn đã chôn vùi từ kiếp này tới kiếp khác, mà ngày nay chính bạn đã tự cứu rỗi lấy bạn, tiến gần Đức Phật, cũng như ngày trước kia đã khổ hạnh mới đạt tới cái sự thành công sáng suốt của những vị trọn lành trước kia cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta phải nắm cái nhiều mối đó mà đi, đừng có vì lễ này lễ nọ ở đời rồi đâm ra những cái sự đau khổ dồn dập vô, rồi tự chôn vùi lấy mình, làm cho mình càng ngày càng chậm tiến. Tu là phải tiến, sửa là phải cố gắng sửa cho tới cùng. Cái tánh con người ai cũng lười biếng hết thảy, tới giờ đó nó chán nản, nhưng mà chúng ta vẫn cương quyết đánh đổ cái chán nản đó, chúng ta mới chiến thắng được cái tình thế ngoại xâm. Các bạn thì tôi hy vọng rằng các bạn nên cố gắng nuôi dưỡng cái phần điển ngay trên bộ đầu và lo làm pháp luân cho nhiều, để đem cái sáng suốt ở bên ngoài vô cho nó đỡ cái ngũ tạng và khai thông cái ngũ quẩn bộ đầu của các bạn. Nhưng hậu các bạn mới thấy cái quyền cơ của trời đất, chính mỗi người đang có quyền giữ một phần, chứ không có người nào mà không có quyền hết. Thì đừng chê lấy mình mà gây sự chậm tiến. Cảm ơn các bạn. Động loạn chúng ta không thấy. tu và sửa cho nó thanh tịnh, tạo thấy cái Phật hồn là cái gì nữa. Còn họ là chủ bản thể, nó quyết định tấn thôi là do cái quyền của nó thôi. Nó sống bị ngoại cảnh lâu quá, nhiều năm quá rồi, tâm ra bàn hoàng, ban tin ban nghi. Cái tu, những người mà tu đằng này đi cho cái văn minh của thời đại, làm cho mình tráng kiện giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ gì đi cho nó tráng kiện rồi, trong mình nó mới được bình thản, nó mới tu, nó mới tìm, nghiên cứu cái này, cái kia, cái nọ. Những cái nẻo hấp lố bịch trong đầu óc của nó không biết. Mà nó thiếu bình tĩnh làm sao nó biết. Nó thiếu bình tĩnh là nó theo cái chiều hướng của ngoại cảnh. Ai nói đông, nó nghe đông, tây, nó nghe tây. Cho nó không biết rằng nó cũng có tứ hướng như người ta. Và chính nó là chủ để chiếu rọi tư hướng, nhưng mà nó không biết. Tôi còn rất lớn tuổi nhưng mà tôi nó mạnh khỏe như hồi trẻ vậy. Lần lần cái tâm nó mới tịnh được, thân nó bất an lần đó nó tịnh, thân nó phải an nó mới tịnh. Đâu đó nó an bài có thứ tự rồi nó mới tịnh. Lúc đó mà đi với cái định giới rồi mới nói đạo pháp. Chứ nhiều người cũng coi sách, coi nhiều lắm, đọc kinh nhiều lắm, đọc thuộc lòng từ câu thơ này, câu thi nọ. Rốt cuộc cái đó làm cái gì? Làm cái thần kinh rối loạn thôi. Chứ còn cái hành mà để thấy cái sáng suốt nó không có. Cho nên phải buông bỏ tất cả những cái phức tạp đó. Nhưng hậu chúng ta mới tới cái thực trạng sáng suốt. Nó có cái ánh sáng, nó mới tác ra dân được. Cái đầu óc khi chúng ta tối tâm, chúng ta không minh cái cảnh này, cảnh gì, cảnh nọ. Làm sao chúng ta biết ra được những cái bài thơ vì sắc của tôi. Cho nên cái này, ta phải thực hành mà ra. Chứ không phải là nói gì. Thâu thập của ông này, ông kia, ông nọ, nó đè trong đầu mình. Ông kia, ông nọ, ông thành công của ông, tôi cũng bắt chước cái đường lối. Ông làm sao, ông có thành, phải làm như vậy được. Thì ông hành, ông mới đạt tới được. Tôi phải hành như ông, tôi mới đạt tới được. Tất cả đều phải làm ở trong kinh này mà ra. Cho nên những người mới tu, đừng có nói diễn văn, rồi mình đạo pháp, rồi sự hồn, rồi đến Phật. Là nói là đặt cái mục đích gì thôi, nhưng mà cái ban đầu là cái sức khỏe. Tôi phải tu cho tôi sức khỏe, sửa cho tôi tất cả những cái bệnh hoạn là tham sân si, những nỗi ái ố dục cho nó dứt đi. Rồi tôi mới đi tới đạo pháp, sửa mình một cách đó. Âm thầm sửa bên trong, mình mới có phương tiện này để tự sửa. Rồi có nhiều người cũng bước vô tu rồi cứ coi sách rồi này kia cái nọ, rồi nói tôi sức hồn đi đâu đi đó, tập bậy không tính ra. Phải hành để đi đâu chứ cái đó, sức khỏe tới đi. Rồi nói nhiều nó sai nhiều. Cho nên âm thầm để nghiên cứu, tự tu tự tiếp. À, bữa nay tôi thấy cảnh đó, tôi thấy ma quỷ là hiện trước mặt tôi. Nhưng mà cái ma quỷ nó ở đâu? Phải do trong tâm tôi xuất phát ra không? Hay là cái hồi nào giờ tôi theo về cái chiều hướng đó, rồi cái phần vía tôi nó phụ thuộc về cái giới đó, ngũ hành quá nhiều, bây giờ nó biến ứng ra trước mặt tôi. Tôi thấy tôi tưởng là đó, cái con ma trong gia đình đó, con ma trong nhà đó, mà té ra cái của tôi, từ hồi nào giờ tôi nuôi dưỡng nó quá lâu rồi, rồi nó biến ứng ra. Để cho tôi khám phá, lần lần mình tiến tới, tôi tới thế rồi không chặn thấy ma. Rồi ma quỷ đồ gì nó cũng không còn nữa. Rồi nó đi tới cái phần thanh cao ở bên trên, rồi nó rõ cái phần của nó, có hồn, có vía, có nơi, có nhà, có cửa, có chỗ yêu vui trước kia của nó đã có sẵn, mà nó bỏ. Nó xuống thế gian, ở trong cái cảnh luân hồi lại thế gian. Rồi sống ở trong cái sự đau khổ, triền miên cho tới ngày nay. Rồi cái sự lão bệnh tử nó đang đe dọa, nó đang hâm dọa tinh thần, nó làm nó càng ngày càng yếu. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để làm cho chúng ta khôi phục được cái sức khỏe đó. Tự nhiên nó phải diệt tới cái bản tánh tham sân si của chúng ta. Lúc đó chúng ta được tiến lập về cái phần biển giới ở bên trên. Cho nên các bạn tu theo cái pháp này không có mê tín, rốt cuộc rồi những người tu đoạt được ánh sáng trên bộ đầu là những người không còn sự mê tín nữa. Dám cam đoan với các bạn là 100% nó không có tin ai hết. Nó chỉ là cái quyền năng, cái khả năng nó làm đã làm cho nó bình an được giai đoạn đầu. Thì giai đoạn thứ nhiều nó sẽ đạt tới cái đại định, rồi nó mới tiến tới cái đạo pháp. Chính nó xây dựng cho nó, cho nó không có tin một người nào có thể. Cho nên cái này nó đi tới cái văn minh, bất cứ cái thời đại nào nó cũng tiến tới, và nó sẽ trở về không động. Chính nó có quyền tiến tới để hưởng lấy nó, chứ không có ai giúp đỡ nó. Nhưng mà giai đoạn đầu ở thế gian thì sống với ngoại cảnh, tâm nó bàng hoàng quá nhiều. Cho nên nương dựa lẫn nhau, cái người đã có công tìm được thì họ có công, họ nói ra cho chúng ta biết, thì chúng ta mượn cái ảnh hưởng đó lấy làm cái tu trường. Còn tâm của chúng ta không nên đề cao người đó là thầy chúng ta, không nên đề cao người đó là sư phụ chúng ta.
không nên đề cao người đó là tôn sư chúng ta. Tại sao tôi ăn nói được nào vậy? Không có thầy đó mày làm nên cái câu người ta dạy như thế đó. Mà tại sao tôi nói vậy? Nếu mà chúng ta tôn trọng ông thầy quá đó, ông thầy cũng mang cái thể xác thất tình lục dục cũng như chúng ta. Mà nếu mà mang cái thể xác như vậy đó mà chúng ta nghe lời thì người ta nó có điện, có sức khỏe, tôi tu phải có sức khỏe và có điện để tôi minh cảm với tôi, thì chúng ta mới đi lên tới sự hiểu biết của cái tiểu thiên địa này, nó hòa cảm với vũ trụ, nó mới biết cái nguyên năng của trời đất đã sạch 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 quá quá lục định nó ra thế nào. Chứ đừng có vội đề cao một người đó mà trở về sự thất bại vĩnh viễn, làm cái hồn luân hồi mãi ở thế gian. Tại sao khi không cho đề cao? Nếu đề cao là nó sợ cái người đó rồi nó làm cho nó gần tới mà nó học thêm những cái chuyện mà quyền bí mà người đó đã đạt được, nó phải đứng đồng hãng trong cái tình thương gần như nhau, trong cái tình thương trao dồi sửa đổi, không có phân cách, nó mới thiên cho màu. Và tại sao tôi phải nói như vậy để các bạn tiến gần tới tôi để làm gì? Tôi mệt, tôi còn đau khổ thêm, tôi còn buồn bực thêm không? Bởi vì tôi đã dày công, đã lập được một phần thanh điển. Trong lúc các bạn đứng bàng hoàng nuôi dưỡng cái trường điển thì cái phần thanh điển tôi có một phần có thể thanh lập và giúp đỡ các bạn. Cho nên tôi để các bạn cứ tiến gần tới tôi thay vì phân chia ra kẻ cao người thấp, rồi các bạn tu hoài không có tiến được. Cho nên chúng ta cứ tiến gần với nhau để trao dồi, để sửa đổi. Cái người mà đoạt được cái văn minh ở bậc trên nên tận tình giải thích cho cái người mới. Nhưng mà cái người mới tới đó mới là thầy của người tu. Họ nói đủ thứ, họ hỏi đủ thứ, họ hạch đủ thứ, nhưng mà cái tâm chúng ta không động. Đó là ông thầy, ông thử, ông xét cho cái người này có động không. Cái người này phải đi về cái không không thường trụ hơn, hay là cái người này còn nuôi cái tham lam lợi dụng, mượn cớ này tránh cớ kia nè. Cho nên tôi để cho tất cả mọi người phải tự do tiến tới, chúng ta đồng hạng để nghiên cứu. Mà trong cái từ bi hỷ xã không có sự giận hơn, để nghiên cứu và dẫn tiến cho chung. Cái đó mới là quý gia. Chứ còn đừng có tưởng rằng tôi tu ở đây thì tôi phải đề cao cho ông thầy đó, sau này tôi mới tu khác. Không được. Tôi phải tiến gần tới ông đó, tôi học cái hay của ông đó, và tôi sẽ tiến sau này giỏi hơn ông đó. Một đời giúp một đời. Cái văn minh nó vậy. Đời trước nó không có máy bay siêu âm, bây giờ nó lại có siêu âm, rồi nó có vệ tinh, sau này nó có những cái hay nữa. Cho nên phải tiến gần với nhau nó mới đạt được cái văn minh lẫn đời và đạo. Chứ đừng có sợ như là các chỗ khác vô không thấy sợ ông sư rồi này kia nọ. Tôi không có được đâu, tôn sùng người ta rồi mình không lui à, mình tới gần mình hỏi à, nó phải thì cách nghĩa cho mình nghe, không phải nó đâu tôi cũng chơi nhanh nữa thôi, tôi đi kiếm cho khác cho tôi biết liền ông đó chánh hay là tà trong một câu hỏi thôi. Chứ đừng có sợ sệt không bao giờ có sợ người kia, sợ người nọ nữa. Chúng ta chỉ có một cơ hội để trao dồi sửa đổi, mà không tiến gần lấy nhau thì không có bao giờ có cơ hội trao dồi sửa đổi. Sợ thì không bao giờ được. Mỗi người cũng đều mang lấy cái kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, nó đang quản lý theo cái chiều hướng diễn biến do sự sáng suốt của phần hồn đang lãnh đạo lên nó. Nó có làm gì nó có thể trở về với nó. Bây giờ chúng ta cũng vậy, ta học cái sáng suốt để trở về với ta và khai thác tận cùng triệt để sự sáng suốt của nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới hòa cảm được ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, quyết định một con đường chết trước khi chết, không có luân hồi lại thế gian nữa. Chúng ta không có bày biểu người ta tranh đấu bậy bạ ở thế gian, làm chuyện sai lạc những cái đường lối của đời. Của đời thì nó đã có trật tự của đời, và bây giờ chúng ta tu về phần thiêng liêng, chúng ta phải lập lại cái hòa bình của nội tâm và đi lên cái sự phong phú nguyên căn mà chúng ta đã và đang có, tiến về cái sự sáng suốt không động của bầu trời thế giới đang ban bố cho chúng ta hiện tại. Chúng ta phải trở về càng sớm càng tốt, chứ đừng có lo một cái chuyện tranh đấu làm tầm bậy tầm bạ ở dưới thế gian này, được tiêu hao mà không có tiến tới, không có giúp đỡ được ai hết, rốt cuộc hại người ta thôi. Cho nên tu và lo sửa mình để tiến. Mỗi người đều làm chủ lấy cái bản thể, làm chủ cái tiểu thiên địa này, chứ đừng có lấy cái tư tưởng sáng suốt của mình rồi khống chế người này, rồi bày lập đảng lập phe, rồi phá tầm bậy tầm bạ cái xã hội nữa, cái đó không được. Ở đây chúng tôi tu là sửa cái tiểu thiên địa tôi, sửa cái tối tâm của chúng tôi, là đánh đổ cái ngoại tâm phức tạp từ kỳ kiếp tới bây giờ để tiến tới cái đại tự nhiên hòa cảm với sự không động. Đó mới là người tu chân tâm. Ai có gì thắc mắc hả? Những cái đó là ở đâu cũng có hết, nhưng mà mỗi người nó có một cái căn quả khác nhau. Nhưng mình tu ở đây á là mình đang khai thông 6 cái luân xa Nam Mô A Di Đà Phật. Thì phải cương quyết giữ cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn tất cả những cái gì mà nó dao động ở xung quanh nó chúng ta không cần biết. Bỏ hết thì tự nhiên nó sẽ tan. Còn không có nghe lời tôi. Không có cần lưu ý nó. Nó nói gì nói, nó làm gì làm. Ở trước mặt, sau lưng nó hiện ra thành ông Phật trước mặt mình cũng niệm Phật thôi. Để sửa lấy mình. Bởi vì cái giai đoạn đầu là sửa cho lục tâm thông. Khai thông 6 cái luân xa đó thôi. Nó hòa cảm với cái đại tự nhiên này thì tự nhiên không có con ma nào và con quỷ nào sâu hết, chính mình sâu. Người thế gian nghe tới con ma là tính đuổi con ma, nghe tới con quỷ là tính đuổi con quỷ, nhưng mà không biết cái khổ tâm của con ma và cái khổ tâm của con quỷ. Nó có một cái giới hạn, nó muốn tiến nhưng mà không ai dắt. Thì mình cứ biết tu là cái ảnh hưởng mình sẽ dìu dắt chúng nó. Thành ra những người tu bên pháp lý này sau này ma quỷ này kia kia nó không có sợ, nhưng mà chúng ta đem cái từ bi bác ái xây dựng cho nó, đem cái tình thương đưa sự sáng suốt dẫn tiến nó, chứ chúng ta không có độc tài nó rồi đuổi nó đi, không có cái gì đó. Người đời ở thế gian tại sao họ thấy ma họ sợ họ đuổi, đó họ còn cái tâm ác động hơn con ma nữa, nhưng mà họ lấy cái tình thương xây dựng thì con ma nó phải phục luyện. Chính Đức Phật quá trình Ngài đã làm rồi, thực hành. Mà trong một anh ở trên núi, một người đi chặt củi ở trên núi vậy, anh đâu có bùa phép gì, nhưng mà trong lúc ma quỷ tới phá anh không biết làm gì hơn là anh thanh tịnh. Bởi vì anh biết con ma chết, con người chết thành con ma thì anh cũng thành con ma. Thì cái tư tưởng anh hòa đồng với tất cả thì tự nhiên anh cũng sống năm này tới tháng kia, cho tới cái ngày anh siêu thoát thôi. Thấy không? Khi mà chúng ta tu rồi chúng ta phải chấp nhận rằng ly gia các ái là cái hồn xa bản thể. Chúng ta đang học cái chết trước khi chết, chứ không phải chúng ta tu ở đây rồi củng cố sống đời ở đây rồi gạt của thiên hạ đây à. Hiện tại chúng ta đã vay trả của trời đất quá nhiều rồi. 9 tháng 10 ngày cha mẹ đã tạo vay, chúng ta tiếp tục vay tới ngày nay chưa có trả, chưa có trả lại đại tự nhiên, mà còn cướp cái quyền tạo hóa nữa là khác. Cái lòng tham con người nó nhiều lắm. Cho nên chúng ta quy nguyên rồi chúng ta mới thấy vay cả đâu đó cho nó rành mạch, lúc đó chúng ta mới nghĩ là. Thành ra chúng ta không có chấp ma quỷ gì hết, nhưng mà chúng ta là ma đây, chúng ta là quỷ đây. Nếu chúng ta tu chúng ta trở nên thánh thần tiên Phật, sửa cho nó nhẹ lên do cái tâm của chúng ta. Cho nên sau này các bạn đi lên trên mới thấy ông Phật ngồi đó, gặp ông Phật biến thành con quỷ là cái tâm ta còn tà tâm. Chúng ta mới thấy là cái tâm ta còn nuôi sự ác độc, chúng ta mới thấy người đối phương là xấu. Mà cái tâm chúng ta nuôi dưỡng một cái không không thường trụ thì chúng ta không có mến một người nào xấu. Trẻ lớn cho tới người nhỏ không có người nào xấu, người nào đều có một cái hoàn cảnh của họ và họ tiến theo mức tiến sáng suốt sẵn có của họ. Không có ai chê ai được. Cho nên tôi thường nói và các bạn xem chiếc xe Honda đó, không có con ốc nào xài không được.